Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền nhỏ nên bảo rằng: Thầy bảo thật các con, bà quá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người, vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày đầu tiên của Đại hội Dân Chúa, chúng ta tôn vinh Đức Maria là mẹ giáo hội và là đấng phù trợ các tín hữu với niềm xác tín mẹ luôn hiện diện giữa chúng ta. Yêu mến mẹ Maria, đó là một nét đẹp truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Từ rất sớm, các môn đệ của Đức Giêsu trên đất nước Việt Nam yêu dấu đã nhận ra sự bầu cử đặc biệt của mẹ. Tràng chuỗi mân côi luôn gắn liền với các tín hữu, nhất là những lúc khó khăn thử thách. Hình ảnh những vị tử đạo trên đường ra pháp trường mà vẫn tràng hạt trong tay cho thấy các ngài tín thác nơi Đức Mẹ thế nào. Vì chính nơi Đức Mẹ mà các ngài tìm được sức mạnh nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, một lời cầu bầu quyền năng và mạnh thế. Trong thánh lễ kính Đức Maria hôm nay, lời Chúa cũng giới thiệu với chúng ta một gương mặt phụ nữ khác, đó là người quá phụ trong đền thờ Jerusalem. Vì lòng yêu mến đối với Đức Giave và với đền thờ, bà quá nghèo này đã hiến dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Bà rất âm thầm, chẳng ồn ào khoe khoang khi dâng tiền vào đền thờ. Nhưng bà xác tín rằng Chúa thấu hiểu lòng bà. Mặc dù lễ dâng của bà chỉ là 2 đồng tiền nhỏ, nhưng giá trị thể hiện qua của lễ ấy thật lớn lao. Điểm tương đồng giữa Đức Maria và người quá phụ trước hết đó là sự khiêm nhường. Tuy vậy, chính lúc người đàn bà lặng lẽ và có thể mang một chút mặc cảm khi dâng tiền vào đền thờ, thì bà lại được Đức Giêsu tôn vinh và khen ngợi. Như Đức Maria, người chỉ khiêm tốn muốn sống âm thầm và chỉ nhận mình là nữ tỳ của Chúa, thì lại được Ngài nâng cao. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc. Sự tương đồng giữa hai người phụ nữ còn được thể hiện qua sự tín thác nơi Chúa, sẵn sàng để Ngài điều khiển cuộc đời mình. Người quá phụ không băn khoăn lo lắng ngày mai mình sẽ sống làm sao, nhưng bà đã dâng vào đền thờ tất cả những gì mình có. Cũng thế, Đức Maria hoàn toàn tín thác vào Chúa khi mẹ thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thành sự nơi tôi như lời Ngài truyền dạy. Với tâm tình khiêm tốn và cậy trông, mẹ Maria đã cộng tác với Chúa bằng chính cuộc đời mình, trong hân hoan cũng như đau khổ, trong chặng đường thập giá cũng như ngày phục sinh. Kính thưa cộng đoàn, như được nêu trong tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa, thao thức canh tân giáo hội chính là động lực thúc đẩy Hội đồng Giám mục Việt Nam triệu tập đại hội này. Sự tham dự của các đại diện, các thành phần dân Chúa đến từ 26 giáo phận và các dòng tu, phần nào phác họa cộng đoàn đông đảo mà Thánh Sử Gioan được chiêm ngưỡng trong sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe. Như những người mang tên của chiên con trên trán, chúng ta được mang danh Kitô hữu, được quy tụ nơi đây để cùng với ca đoàn thiên quốc tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta gặp gỡ nhau trong tình gia đình giáo hội. Được gợi hứng qua hình ảnh mẹ Maria và người góa phụ trong tin mừng, chúng ta cùng bước vào đại hội với chính tinh thần của năm thánh giáo hội Việt Nam, đó là niềm tin tưởng, tình hiệp thông và thao thức lên đường truyền giáo. Tâm tình của chúng ta trong đại hội trước hết là sự vững tin vào Chúa. Đại hội Dân Chúa được tổ chức vào một thời điểm có nhiều ý kiến đa chiều về những sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam. Với tâm tình lắng nghe và đón nhận, đây cũng là lúc giáo hội cần phải nghiêm túc nhìn lại mình để sự hiện diện của giáo hội thực sự là bí tích cứu rỗi cho dân Chúa tại quê hương đất nước này. Giữa những thử thách gian truân, chúng ta thấy cần phải sống tình hiệp thông hơn bao giờ hết. Tuy vậy, những khó khăn hôm nay không làm mất niềm vui lớn lao của giáo hội trước những tiến triển trong đời sống đức tin. Người tín hữu Công giáo ngày càng trưởng thành và dấn thân trong mọi lĩnh vực của giáo hội và xã hội, góp phần mình làm cho men tin mừng thấm nhập nơi nền văn hóa Việt Nam. Lịch sử phát triển của Cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam đã ghi đậm những thăng trầm trôi nổi, nhưng tình thương của Chúa vẫn chiến thắng mọi quyền lực tối tăm. Giáo hội Việt Nam vui mừng tạ ơn Chúa, đồng thời khám phá những hoa trái dồi dào từ đời sống đức tin kiên cường của bao thế hệ anh dũng tiền nhân, nhất là của các thánh tử đạo. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tuy nhỏ bé, nhưng đã được hiện diện trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha, được hướng dẫn và tăng trưởng nhờ tin vào Chúa Kitô phục sinh và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cùng với tâm tình phó thác tin cậy, chúng ta noi gương Đức Maria, người phụ nữ thánh thể và là người của sự hiệp thông. Đại hội Dân Chúa còn là cuộc gặp gỡ lịch sử của đại diện mọi thành phần dân Chúa tại quê hương Việt Nam và giữa giáo hội tại quê nhà với những anh chị em đang sống xa quê nhưng luôn hiệp thông gắn bó với cội nguồn. Được hướng dẫn bởi ánh sáng lời Chúa, được thôi thúc bởi lòng yêu mến giáo hội và quê hương, đại hội tha thiết mong muốn mọi tín hữu cùng cộng tác xây dựng giáo hội qua mô hình giáo hội tham gia. Nghĩa là mọi người đều có trách nhiệm chung sức chung lòng, làm cho giáo hội phát triển và làm cho ánh sáng tin mừng được lan tỏa nơi anh chị em đồng bào. Qua đó, hình ảnh Đức Kitô hiện diện rõ nét hơn trên chính mảnh đất thân thương này. Và như thế, cùng với tâm tình cậy trông, cùng với tình hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa tại quê hương đất nước Việt Nam, chúng ta cùng mạnh dạn lên đường với những thao thức chia sẻ tin mừng. Niềm vui chỉ mang ý nghĩa tròn đầy khi được chia sẻ, phúc âm chỉ là tin mừng khi được loan báo. Noi gương mẹ Maria, sau khi lãnh sứ điệp từ trời, mẹ đã vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui cứu độ với gia đình bà Elizabeth. Giáo hội Việt Nam tha thiết mong được chia sẻ hồng ân đức tin với anh chị em đồng bào. Tài liệu làm việc của đại hội đã nêu rõ, giáo hội tại Việt Nam ước mong thực hiện cuộc đổi mới trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, đấng đang dẫn dắt lịch sử đến chỗ viên thành. Trong sứ điệp gửi dân Chúa tại Việt Nam nhân dịp khai mạc năm thánh, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhấn mạnh, năm thánh cũng là một thời gian đặc biệt dành cho chúng ta để làm mới lại công việc loan báo tin mừng cho anh em đồng bào và để chúng ta ngày càng trở nên một giáo hội của hiệp thông và sứ vụ. Và cùng với Đức Maria và người góa phụ được Thánh Luca diễn tả trong tin mừng, một gương mặt phụ nữ khác cũng được phụng vụ tôn vinh trong ngày hôm nay, đó là Thánh Cecilia, trinh nữ tử đạo. Thánh Cecilia là bổn mạng của các nhạc sĩ, thánh nữ đã kiên trung với Chúa trong đau khổ, đồng thời sống tinh thần truyền giáo trong chốn lao tù để đưa người bạn đời của mình là Valerio và cả những đau phủ về với Đức Giêsu. Cecilia quả là nhà truyền giáo gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, tin tưởng, cậy trông và thao thức chia sẻ, đó chính là tâm tình của Đại hội Dân Chúa, đó cũng là nền tảng cho mọi định hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam trước một bối cảnh xã hội đang đổi mới từng ngày. Chúng ta phó thác công cuộc loan báo tin mừng của Giáo hội Việt Nam nơi Đức Trinh Nữ Maria là ngôi sao hy vọng và là nguồn cậy trông của mọi tín hữu với niềm xác tín Thiên Chúa sẽ đoái thương dân người. Với lời cầu bầu của mẹ Maria và của Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo, xin Chúa cho đại hội thực sự là cuộc gặp gỡ thân tình của những người con cái Chúa đang cùng dấn thân phụng sự Chúa Giêsu và giáo hội của Người trên đất nước Việt Nam thân yêu. Amen.